82. Tại sao tánh bố thí là tánh hồi hướng nhất thiết trí?
Bồ Tát Vô Tận Ý nói rằng bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai. Thường thường ai làm phước cũng làm phước bố thí cũng đều có hồi hướng hết. Để cái chỗ là tuy nhiên là cái chỗ kinh này nói nó có những cái vấn đề mà cần phải suy nghĩ sâu sắc. Thường thường ai làm phước ai bố thí cũng đều đem cái tâm nguyện của mình hồi hướng về nhất thiết trí, tức là hồi hướng để mà thành Phật. Thế thì có hai rồi trì giới. Người nào tu tập trì giới, giữ gìn giới cũng là đem công đức đó mà hồi hướng về nhất thiết trí, tức là lấy cái đó mà làm cái điều kiện để mà mong mỏi mà hy vọng mình sẽ được cái chứng đắc được cái nhất thiết trí. Đại chúng nhớ là nhất thiết trí tức là cái trí tuệ mà nhìn giảng pháp thanh tịnh đó nha. Trí là các loại ba thứ trí, rồi nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Ba thứ trí đâu mà nhớ. Thế thì là bố thí rồi đem cái sự kiện làm phước bố thí đó hồi hướng mong cho được nhất thiết trí. Như thế thì là trên cái đường tu của mình như là còn có hai đấy, phải có cái điều kiện làm phước mình bố thí ra, hoặc là tiền tài, hoặc là các cái thứ vật chất gì đó, của cải gì đó, rồi lấy cái đó mà làm điều kiện để hồi hướng. Thế là có hai. Ở đây á, Bồ Tát Vô Tận Ý nói rằng là cái tánh của bố thí, tức là cái tánh của hồi hướng nhất thiết trí. Cái câu như vậy là đọc chữ thì ai đọc cũng được hết. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ đó, phải tư duy thì hiểu là ở chỗ đó. Tại sao cái tánh hồi hướng lại là cái tánh nhất thiết trí? Khó là chỗ đó đó nha. Là vì thấy được cái tánh, cái người mà nhận thức được là cái tánh của hồi hướng nè, là cái tánh của nhất thiết trí á, là cái người này trên cái đường tu tập là phải tư duy đạt tới cái chỗ của mình bố thí bất trụ tướng. Bố thí không có chấp đắc ở đây cái hành động, cái việc làm, cái tướng bố thí của mình. Mà cái người này là cái người tu như vậy đó, bố thí mà không có trụ, không có chấp, không có dùng lấy cái đó mà làm cái điều kiện để hồi hướng về nhất thiết trí đấy, là người đó là người cái bằng chính tánh khởi tu, gọi là tùy thuận pháp tánh. Cái đó là cái công đức nó lớn vô cùng vô tận. Nhưng mà người thường không biết cái đó, cho nên kinh này là cái loại kinh học là thành Phật, mà tu theo nổi thì thành Phật là vậy. Cho nên đại chúng đấy là làm phước á, cái tánh của bố thí tức là cái tánh hồi hướng nhất thiết trí rồi, đừng có hồi hướng cái gì đó, đừng có mong cầu gì đó. Bởi vì các vị làm cái điều đó là các vị đã trở về với cái tánh tự tánh thanh tịnh bản nguyên, mình không có tham rồi mà. Tánh thanh tịnh bản nguyên, Phật tánh của mình là vốn không tham, thì bây giờ có cái gì mà chia sớt, mà giúp đỡ, mà cúng dường gì đó, ví dụ vậy, thì đó là trở về với cái tánh thanh tịnh bản nguyên của mình, gọi là chứng tánh khởi tu, gọi là tùy thuận ra cái pháp tánh. Pháp tánh không có cái pháp nào để cho ai tham nó, và cũng chẳng có cái con người nào mà sinh ra để mà tham các pháp. Thế thì là làm tất cả việc bố thí là gọi là chứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, cho nên không cần hồi hướng gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ mà khó học hết sức. Phật tử xuất gia cũng như tại gia đều là tu hành, là cái chỗ đó là cái chỗ rất khó đó. Cho nên cái câu nghe dễ dàng, ai đọc mà không được. Bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai mặt. Ở đây Bồ Tát Vô Tận Ý nói rằng là cái tánh của bố thí tức là cái tánh của hồi hướng nhất thiết trí, không có cần hồi hướng gì nữa hết. Bố thí tức là đã hồi hướng rồi. Bởi vì là cái hành động bố thí đó là trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên rồi, là tính tánh khởi tu rồi, là tùy thuận pháp tánh rồi, thì khỏi có hồi hướng gì nữa hết. Mà đã là được nhất thiết trí rồi, đã là thành Phật rồi. Nó khó là nó khó ở chỗ đó. Trì giới cũng vậy, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ cũng vậy. Trì giới tức là cái tánh của trì giới, tức là cái tánh của hồi hướng nhất thiết trí. Bởi vì con người á, khi mà nó sinh ra khổ não, nó sinh ra phiền muộn, mà tạo tác ra luân hồi sanh tử là kể từ cái khi cái bằng đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh. Do đó đại chúng nhớ đó, tự vi chân tánh ổn nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ tiêu tầm. Nó sinh ra vô minh thì não đau khổ là từ khi mình sống trái với cái chân tánh của mình, tức là cái tánh chân thật của mình vốn có là tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Vì vậy cho nên thì tánh của thế giới cũng tức là cái tánh hồi hướng như thiết trí, khỏi cần hồi hướng gì hết. Các vị thử thí nghiệm coi, cố gắng mà giữ giới nào của mình thở đó mà. Các vị giữ giới là các vị tâm hồn mà khinh an, là giải thoát, là tự tại. Nó rõ ràng như thế là, cho nên khỏi cần đem cái đó mà hồi hướng cái gì nữa đó. Có giữ giới thanh tịnh là hoàn toàn là mình có giải thoát và an. Cho nên cái tánh thế giới cũng tức là cái tánh hồi hướng như thiết trí. Rồi cái tánh nhẫn nhục cũng nói như y như vậy, tánh nhẫn nhục cùng với cái tánh hồi hướng với thiết trí không hai. Vì tánh nhẫn nhục tức là cái tánh hồi hướng với thiết trí rồi. Thì bây giờ là khi nào mà mình giận dữ thì nó sinh ra là phiền não, là nó làm mình đau khổ. Đau khổ quá sức chịu nổi là đi cuồng loạn trí, mà còn là loạn trí tới cái mức mà tối đa nữa thì là không sống nổi, tự hủy diệt cuộc đời. Mà bây giờ đây là tu tập nhẫn nhục gì? Nhẫn nhục là nhẫn hết, tập nhẫn, mà nhẫn là cái nhẹ liền. Nhẫn nhất thời chi khí miễn ba dịch chi ưu, nhẫn trong một hơi thở thôi, mà nó giải quyết được cái vấn đề khổ đau dài dài. Cho nên ví dụ như mấy người mà giận quá lên tới cực điểm đó mà, sân cực điểm đó là chém giết người, chỉ có một hơi thở thôi, thỏa mãn có một hơi thở căm tức không. Mà lỡ đánh đập mà chém giết chết người thì là tù tội, có thể là chung thân, có thể là 20 năm, 30 năm, 10 năm gì đó. Tùy theo cái tội danh tội trạng, cố ý hay là vô ý đó mà, hay là lỡ nóng giận gì đó. Thế thì là nhẫn nhất thời chi khí miễn ba nhật chi ưu, nhẫn trong một hơi thở đó là khỏi lo cái việc tù tội, tòa án kết tội lâu bao gì phải cần lo hết, và khỏi sợ sự thù hận kéo dài. Như vậy thì chẳng phải là cái tánh nhẫn nhục là cái tánh hồi hướng nhất thiết trí. Nhẫn nhục được là đã có nhất thiết trí rồi, tâm hồn thanh tịnh rồi, là tâm hồn Phật rồi. Tinh tấn thiền định cũng giống nói gì, cũng nói giống như vậy. Nếu mình thiền định, lấy công tu tập thiền định và đem công tu tập thiền định này hồi hướng cầu được nhất thiết trí, như vậy là có hai đối đãi rồi. Mà cái người mà tu tập sâu sắc là nghe cái cách thấy rõ được cái tính chất của tu thiền định là nó là cái tánh hồi hướng nhất thiết trí. Nghe trong lúc tu thiền định là đã là thân tâm thân khẩu ý đã thanh tịnh, đã an vui rồi, là tự thân là Phật, cái gì nữa. Tức thân thành Phật ngay trong cái giờ phút mà thiền định sâu sắc nó rồi, để cái gì nữa. Cho nên không cần gì nữa hết, không cần đem điều kiện này cầu mong gian gái để hồi hướng với thiết trí gì hết. Cái độ thứ sáu gọi là lục độ ha. Nếu mà bình thường là tu tập trí tuệ cùng với cái tánh hồi hướng với thiết trí là ha. Mà người mà tư duy sâu sắc ra thì thấy rõ được cái tánh của tu tập trí tuệ này, cái công đức tu tập trí tuệ và cái tánh của lấy trí tuệ này, tức là cái tánh của hồi hướng nhất thiết trí. Cho nên mỗi khi mình tu tập trí tuệ là mình sẽ có một cái trí sáng suốt nhận thức việc đúng, việc sai, việc tà, việc chánh. Thế thì mình không có làm việc tà, mình làm việc chánh. Không làm việc sai, mình làm việc đúng. Không làm việc tội, mình làm việc phước. Thế thì chẳng phải là tích thân thành Phật hiện đời là có mọi sự an lạc, sự giải thoát, sự bồ đề niết bàn giống như thật rồi đó sao? Vì vậy mà nó tu bố thí thì giới những nhục tinh tấn thiền định không có hai. Ngay nơi cái lúc tu đó là đã thành tựu với thiết trí, chứ không cần hồi hướng. Cho nên cái này nó sâu, hết sức là sâu. Học kinh như vậy mới là học kinh điển đại thừa, và mới là học kinh sâu. Chứ không phải sâu là cái gì mà nói người ta không hiểu nha. Nói người ta không hiểu là nhiều khi tại mình nói nó lung tung, nó quan đường, nó ảo tưởng, là nó diễn vong, không căn cứ thì người ta không hiểu. Chứ còn không phải là cái nói người ta không hiểu là kinh cao, không phải. Cao là vậy đó. Tánh bố thí là cái tánh hồi hướng với thiết trí. Tánh trì giới là cái tánh hồi hướng cái thế giới, tánh nhẫn nhục, tánh linh tánh, tánh thường định, cái tánh mà tu tập trí tuệ cũng tức là cái tánh hồi hướng cái thế giới, không cần thấy có hồi hướng nào nữa. Cho nên là cái kinh đó là cái loại cho bằng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà như bất năng độ tận chúng sanh giới. Tu vô tu, tu hành vô hành hạnh, Đức Phật độ vô lượng vô số chúng sanh mà không hề thấy có chúng sanh nào mình độ. Đức Phật làm tất cả việc lành mà không bao giờ thấy mình tu, cái bằng tu vô tu tu, làm tất cả việc lợi lại chúng sanh mà không bao giờ thấy công đức của mình làm, đó là hành vô hành hạnh, hành hạnh vô hành. Đức Phật chứng vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn mà không bao giờ Đức Phật nói Đức Phật chứng, cái bằng chứng vô chứng chứng, chứng cái quả vị không có chứng gì hết. Tại vì đạt tới cái chỗ mà thân khẩu ý đều thanh tịnh thì tự nó không có vô minh, nó không có phiền não, không có khổ đau, không có luân hồi, không sanh tử, luân hồi khổ não, gọi là chứng vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn vậy thôi, chứ kỳ thật không có chứng gì hết. Cái kinh điển vậy đó là gọi là kinh điển sâu đó. Thành ra học kinh điển đại thừa như vậy rồi là các vị cứ làm thôi, mà không cần cầu nguyện danh sinh gì hết hả, cứ nhẫn nhục thôi, cũng không cần ngồi ước danh sinh gì hết, cứ tinh tấn làm việc thiện lợi ích chúng sanh thôi mà không cầu nguyện danh sinh gì hết, cứ tu tập thiền định và trí tuệ mà cũng không cần cầu nguyện danh sinh gì hết. Chỗ đó là cái chỗ khó ghê gớm của người học đạo mà phải học sâu là vậy. Cho nên ta học mới mấy chục năm rồi, mấy chục năm không ăn thua, ta nghiên cứu tư duy cả đời, phải tư duy cả cuộc đời mới thấy được cái chân lý. Chứ học lơ mơ trong nhà trường rồi bỏ đi làm các việc khác cũng không biết gì đâu học đâu. Thành ra để ý cái đó là cái sâu đó, làm việc bố thí như vậy. Mà nếu mình thấy có tâm bố thí là mình thấy có hai là không vô được cái pháp môn bất nhị mà bố thí như vậy, cái tánh bố thí đó cùng với cái tánh hồi hướng với thích thí đừng thấy có, không hồi hướng gì hết á, thì ăn mất cầu báo. Cũng như vậy là một đồng tiền thôi, vài đồng tiền thôi mà phước đức vô cùng. Do thấy như vậy đó ha, mà tánh ở trong đó, ở trong cái pháp lục độ đó, từ bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều thấy như vậy hết. Ngay lấy việc làm đó là làm thành tựu với thích thí, chứ không cần phải hồi hướng. Còn nói như vậy là tại sao mà hàng ngày mình tu tiến mình hồi hướng, nó có tương phản gì không? Xin thưa rằng là luôn luôn là muốn leo một cái nhà 10 tầng thì phải bước lên cái nấc thang thứ 1 thôi. Nấc thang thứ 2, thứ 3, thứ 4 mới lên tới cái nấc thang thứ 100, tới tầng thứ 10. Cho nên cái chuyện mà các vị mà tụng kinh rồi hồi hướng rồi làm mọi thứ thì đều có hồi hướng đó. Ví dụ như cái bài tụng kinh xong hết rồi thời kinh ha, rồi tụng cái bài phong kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thân phương giai hội hướng bộ huyền pháp giới chi chúng sanh tốc giác vô lượng quang phật pháp. Cái gì là nguyện đem cái công đức tụng kinh này, công đức thù thắng này nè, cái hạnh tụng kinh thù thắng này nè, phóng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên pháp phước gia hợp, cái công đức tụng kinh này phước đức vô biên. Vì sao mà tụng kinh cái công đức cái phước đức vô biên? Là tại vì là cái người mà biết tụng kinh là cái người này đã quy với tam bảo rồi, đã quy Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi. Mà cái người quy Phật rồi là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, nghĩa là ta có tính tính rồi. Cái người này quy pháp là vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo, ta không bao giờ nghe những cái điều mê tín dị đoan của ngoại đạo của tà giáo nữa, ta không làm theo những cái điều đó, đều sai trái chân lý. Quy tăng rồi, mà quy tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng. Cái người mà quy tăng rồi là cái người không có chơi với những bè bạn xấu ác, làm những cái điều mà sai trái đau khổ cho người khác, cho xã hội, luôn luôn là mồi đắp cho xã hội được là an lành, được tốt đẹp. Giả lại nếu cái người quy rồi là nếu mà thọ thêm là bất sát sanh, là bất trộm cắp, bất sâu đạo, bất tà dâm, bất vọng ngữ, bất ẩm tửu, nghĩa là năm giới cấm nữa, thì cái người đó mới là cái người có tụng kinh. Chứ còn cái dân mà trời ơi nó khởi mày là coi trời Phật không có gì hết trơn, không biết gì hết trơn, không biết gì tội phước, không biết gì hết trơn, thì là họ đâu có tụng kinh. Do đó cho nên là cái người đã thọ trì tam quy ngũ giới thì cái người đó mới tụng kinh. Mà tụng kinh là để hiểu thêm về chân lý và tăng trưởng cái lòng tin. Nếu chưa hiểu được chân lý là cũng tăng trưởng cái lòng tin. Mà nhớ rằng mình là cái người Phật tử đã giữ gìn tam quy ngũ giới. Cho nên là hàng tuần, hàng ngày, là hàng tháng gì đó mà tụng kinh á, thì là cái công đức phù hóa hạnh là đúng thôi. À, nó đúng là do là cái thọ trì từ tam quy rồi tới ngũ giới rồi giữ gìn làm việc lợi lạc cho mình, cho người, cho xã hội. Cho nên là có bước là đúng thôi. Cho nên cái hồi hướng là ta nói như vậy là cho những cái người sơ cơ biết nó có khác hơn những cái người mà không hề biết tụng kinh. Cho nên đem cái công đức mà cái phần phúng kinh, công đức thù phản hạnh vô biên đến bước ra hướng là nói như vậy để cho Phật tử có cái niềm tin rằng là hết mình làm lành này thì chư Phật chư Bồ Tát có biết chứ không phải là không ai biết đâu. À, cho nên hồi hướng các ngài cũng như là xin báo cáo các ngài tôi đã làm hoàn thành việc đó, tôi là người nghe lời của đường lối chủ trương của ngài. Ở đây cũng như mình báo cáo nhưng mà bố mẹ báo cáo cho chúng sanh là về cái lòng đó, cái lòng tốt của người đệ tử Phật là vậy đó. Con đã làm việc công đức lành rồi, con còn cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều được tốc giảng vô lượng quang Phật sát, nghĩa là được giảng sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế thì là cái lòng tự lợi rồi phát lên cái lòng lợi tha, đem trình bày nói như vậy. Thế thì là cái đó là cái sơ cơ nghi thức của tôn giáo mà. Thế thì là điều đó mình nhớ rằng là đó là bước thứ một, thứ hai, thứ ba của cái tòa lầu mà một tâm đất thang này. Còn học theo kinh này mà hành theo kinh này tức là mình học cái cách đi thang máy, nó bước lên là nó đi cái re lên, không có bước từng nấc nữa. Nó khác nhau là ở chỗ đó cũng là đi lên tới cái tòa lầu 10 tầng, nhưng mà cái cách kia đó, cái cách mà hồi hướng công đức này kia nào đó là bước từng nấc đi lên. Còn cái cách học này là cách lên thang máy, sử dụng thang máy, mua cái vé 500, bước lên là nó đưa mình cái re lên. Tuy nhiên là đi 500 là đi thang máy mà đi mau vậy là cái người đó phải là người có tiền, phải bỏ tiền ra 500 mua giấy mới leo được. Còn bằng không là đi 100 nấc thang, bước mỏi giò lắm, đi từ từ thì nó phải là nó không có tiền. Còn muốn đi mau tất nhiên là phải bỏ tiền, mà tiền đó ở đâu, cũng phải là do công lao sức lực làm ra mới có, cho nên mới được đi thang máy. Vậy thì cái pháp tu mau thành Phật này cũng là phải do cái bồi dưỡng công đức trí tuệ lâu ngày rồi mới đạt tới cái trình độ này. Mà đạt tới trình độ này là tu theo hành theo pháp môn này là thành Phật. Giống như đã có tiền rồi thì bước lên thang máy thì đi lên cái tầng lầu thứ 10 rất nhanh là vậy. Cho nên phải học như vậy để nó thấy rằng nó không có cái sự tương phản, nó không có sự đánh đổi lẫn nhau.